Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin mình kêu mình niệm Phật và nguyện phát sanh, nguyện giáng sanh liền, cuối cùng thì về được. Đó. Nhưng mà rốt cuộc trước sau cũng nguyện, phải không? Đằng kia đó là có nguyện trước thì ta về 5 phẩm cao. Còn 4 phẩm này đó là tới bao nhiêu? 12 tiểu kiếp mới được gặp Đức Phật, mới ra nằm trong đó mới chịu. Tính ra là đi này 251 triệu năm. Ở đây mình bỏ 3 năm là mình tu. Phải không? Thành ra mình biết như vậy để mà mình tu, chứ không phải là mình biết để mình nói không. Thì bây giờ chúng tôi nói là giờ tới cái cõi người, rồi mình biết có rồi. Rồi tới cái cõi súc sanh. Là súc sanh là súc là nuôi, sanh là chúng sanh phải nuôi ăn mới sống. Như con heo, con bò này kia, nó không dẫn nó đi ra ngoài đồng, buộc hoài sao nó sống. Nhưng mà loại này thì các vị thấy, lỡ mình chúng sanh mình làm con gà, con vịt, con heo, con bò là sao biết niệm Phật cầu giáng sanh trời. Phải không? Mà mình làm con người là quý không? Nhân ư vạn vật tối linh, mình đối với trong vạn vật con người là linh thiêng nhất, biết có tánh giác, mà mình không tu quá uổng, phải chưa? Nhân ư vạn vật tối linh, linh là sáng suốt đó, tối là tột cùng đó, cao thượng đó. Thành ra tới con vật đâu có tu được. Rồi tới gì? Ngạ quỷ. Ngạ quỷ thì gì? Ngạ là đói, quỷ là ma đói đó. Trời ơi, cái đói nó hành hạ hoài, cái là tới 36 hàng ngạ quỷ. Cái loại ngạ quỷ 36 loại. Có loại ngạ quỷ mà nó sanh con bao nhiêu, xé nó ăn hết bao nhiêu. Nó đói, đói tới xé ăn con. Nhiều lắm, trong cái Phật nói trong đó có nhiều loại lắm. Thành như ngạ quỷ thì đói quá, tu ở đâu được. Rồi thôi, tại ngạ quỷ tu không được, thôi xuống địa ngục tu. Hành hình hoài không chút nào ngưng, làm sao tu? Duy nhất chỉ có cõi người. Mà tôi nói cõi ngạ quỷ trong kinh có nói đó, do cái nghiệp lực của mình, gọi là biệt nghiệp vọng kiến. Biệt là riêng, nghiệp là thói quen, vọng là giả dối, kiến là nhận định giả dối. Chẳng hạn như đây là cái chánh điện mình nè, nhưng mà mình là chúng sanh, mà con cá nó cũng là chúng sanh, bắt con cá nó bỏ vô chánh điện này nó chịu không? Đâu có chịu. Nước là không khí của nó, và bắt chúng sanh người nhảy xuống dưới nước ở được không? 3 phút sau đi tuốt rồi, đi về Bạc Liêu rồi. Thành ra nghĩa là cái nước cũng một loại thôi. Cái do cái biệt nghiệp sai khai khác. Chút nữa các vị học tôi mới thấy Đức Phật nói tại sao chúng sanh mà căn cơ tâm tánh bất đồng, người thì đẹp, người xấu, người thì hiền, người thì hung. Chút nữa mình học cái này Đức Phật mới nói mới biết rõ. Các vị thấy đó, khi mà cũng một loại nước, chư thiên thì nhìn là gì? Crystal. Biết crystal không? Lưu ly. Chư thiên nhìn là lưu ly, đẹp vô cùng. Thì khi mà cách đây 4 năm á, tôi qua bên đó tôi gặp một anh đó, là anh là PhD mà có 2 cái bằng PhD. Anh chở tôi đi, anh nói thưa thầy, con làm trong phòng thí nghiệm đẹp lắm thầy. Mình nghe tưởng bình thường thôi, nhưng mà nói một cách tôi rung mình đó, là mình đâu có biết. Khi cho một giọt nước vô kính hiển vi rồi để lên trên cái phòng thí nghiệm, để nước nó long lánh giống như cái crystal, trời, là lưu ly. Trời, tôi nghe nói tôi nói, ủa thiệt không? Nó thiệt mà thầy, con thí nghiệm hoài con thấy nó long lánh đẹp vô cùng, có kính gì nhìn mới thấy. Thì cái đó chư thiên họ có cái thiên nhãn này, kính nhìn soi rất rõ thấy. Thành ra quý vị thấy, khi mà ở đây quý vị ít có thấy, bây giờ hiện tại giờ trên Oklahoma nè, tuyết nó xuống rồi đó, nó nặng đó, cái nó đông xuống còn có 8-9 độ đó, cái giờ cái nước nó nhiễu xuống đó, cây dài dài nó làm nó nặng gãy cây luôn. Nó nặng lắm, nước nó làm crystal, nó làm lưu ly đó. Thành ra cũng một loại nước, chư thiên nhìn là dưới sông, dòng sông lưu ly rất là đẹp. Nhưng mà ngạ quỷ á, thì nhìn cái gì? Máu, dầu hôi, uống đâu có được, nó khác vậy đó. Rồi giờ tới địa ngục thì không bao giờ mình tu hành được, cưa xẻ hoài. Cho nên nếu mà mình, bởi vì cái từ cái thập thiện nghiệp này nè, dẫn tới xuất thế gian, là mình ở đây nếu đời này mình sanh ra không tu không chứng quả được, thì mình cũng có phước, có chủng tử lành, qua đời sau gặp thiện việc lành gì, ai nói tiếng là mình là mình làm, mà mình nghe nói thiện mà mình không làm, mình cũng rai rứt nữa. Và nếu mà không có chủng tử rồi đó thì các vị thấy ai nói mặc kệ à, không có thấy đau lòng. Các vị có chủng tử đi ngang ở chùa phải vô lại Phật cái rồi đi mới được, không vô lại mình đi nó không có yên tâm, đúng không? Mà trong nhà mình có chủng tử rồi đó, tối mà không thắp nhang, tới cúng quải mà không cúng mà thấy rương rai rứt vô cùng, mà cúng được thấy nhẹ mình, là cái đó là coi cái đó gọi là tập khí hay chủng tử? Sao không gọi tập khí? Tập khí hay chủng tử nó cùng một loại, nhưng là thói quen thôi. Nhưng mà cái anh tập khí đó là những cái xấu dở mới gọi tập khí, nên nó, không ai nói anh này nhờ tu vậy nhờ có tập khí Phật pháp. Cái đó là nó ác mới gọi tập khí, đúng không? Còn đi đâu mà rung đùi tới đó, đi đâu mà này cái lắc đỡ lư thì ta nói đó là tập khí, chứ không ai nói chủng tử nhờ tập khí, nhờ chủng tử nó đời này nó đeo lắc ở đầu tới nó. Cho nên quý vị đấy, mình bởi cái gì nói làm người chẳng biết lo tu niệm, giàu sống trăm năm cũng như không. Cho nên cái thập thiện, kinh thập thiện này là từ tại thế gian này cũng cần nó, mà xuất thế gian cũng cần nó. Tại sao vậy? Nếu mình tu không đủ điểm để về cõi Phật, không đủ điểm thành Bồ Tát, thì tu hành không Phật thì tiên, không vua thì chúa cũng quyền công khanh. Cái câu đó nghe được không? Đừng có lo, tu đi. Nghe là các vị thấy nếu đủ, nghe là coi như là phước đức trí huệ đầy đủ, phước huệ lưỡng toàn phương tác Phật, phước đức trí huệ đầy đủ thì làm Phật, mà không đủ thì là Bồ Tát, mà nhỏ hơn chút nữa thì gì, không đủ nữa thì nghe là cái huệ không có, có phước không thì về chư thiên. Tu hành không Phật thì tiên, tiên là chư thiên đó. Mà giờ không đủ phước nhiều tiên cảnh lên rài, mà nếu mà không đủ phước mà làm chư thiên đó thì rớt xuống làm vua. Tu hành không Phật thì tiên, không vua thì chúa. Chúa là gì? Vua nhỏ. Vua nhỏ khác với vua cỏ nghe không? Các biết vua nhỏ không, là làm lãnh chúa một vùng đó, chẳng hạn tướng vùng coi bao nhiêu cái đó, là coi là dương, tức dương, cái là tu hành không Phật thì tiên, không vua thì chúa. Chúa là coi một cái vùng, chúa tể một vùng đó, cũng quyền công khanh. Công khanh là gì? Công hầu khanh tướng đó, công hầu bá tử nam đó, tức là bộ trưởng đó, từ này kia nữa đó. Thành ra đừng có ngại. Cho nên thập thiện nghiệp là cái nhân tạo nên cuộc đời này, tốt hay xấu cũng do cái 10 nghiệp này. Coi thì nó đơn giản mà. Các vị thấy nếu mà ai cũng giữ thập thiện hết, đi ra đường mình đồ mình để đó có sợ người ta chôm không? Không. Có sợ người ta hại, người ta đánh mình không? Không. Không làm gì ác, không làm gì xấu. Cho nên các vị thấy từ mình đến như xuất thế gian đó, cái quả mà tam thừa tứ quả là gì? Tam thừa là gì? Đúng, à, được vậy là rất là tốt đó. Tam thừa, thừa là gì? Chứ thừa có nghĩa là gì? Cổ xe. Cổ xe đưa mình tới, cổ xe pháp đưa mình đi tới cái quả vị thanh văn, duyên giác và Bồ Tát. À, tứ quả, trong bốn quả, quả gì? Đúng, tứ quả thanh văn đó, à, đơn vị là tốt rồi đó. Đó. Nên là nếu mà không lấy thiện nghiệp này làm căn bản, không giờ đắc được tam thừa tứ quả. Đó, đây là cái quan trọng nhất. Cho nên nghĩa là giáo pháp đại thừa đều thâu nhiếp vào cái 10 thập thiện nghiệp đạo nè. Bây giờ nếu mình giữ mà mình không trong 10 cái đó thì thân có 3, không giết người thì đâu có suy nghĩ để mà nó ở đâu lén giết nó đi đâu vắng giết nó, chứ đồng đâu dám giết. Rồi thứ hai là đạo là gì? Trộm cắp, trộm đạo đó. Đạo là trộm, sát đạo dâm vọng đó. Đạo là trộm. Và ăn trộm, ta muốn ăn trộm ta phải coi cái lúc nào ta ngủ mê, lúc nào trời giông bão này kia. Các vị thấy ăn trộm cực hay là sướng? Cực lắm chứ, coi canh me, coi lúc nào bão, lúc nào tuyết xuống ta đang ngủ mê. Các vị thấy cũng là cái nghề. Nhưng mà tại sao mình có phước á, mình ngồi trong văn phòng, mình làm việc này việc kia, mình thấy Mỹ ở đây tội, mình thấy tôi đi đâu tôi nói trời xanh hay người Mễ để làm gì biết không? cất nhà cho mình ở. Ở nếu nước Mỹ này mà không có mễ ai cất nhà, trời ơi, tuyết đầy trời, nắng tôi nói mồ hôi chảy ra, mình đi ra một cái 110+ độ Oklahoma mà nó, mấy ảnh đứng ở trên trên ảnh đóng binh đinh, ảnh đóng cành cành nó bắn cạch 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 vô đó, mình thấy trời ơi thiệt là mồ hôi chảy ra đó, mình làm mình ra chịu không nổi đó. Thành ra đồ mà mình ngồi trong văn phòng mình làm, đây là cái phước của mình đó, chứ không phải đơn giản đâu. Cho đó khi mà cái gì thấy ăn trộm qua ta thì tâm suy nghĩ rồi, tuyết cách nào cách nào, thì cái lúc đó tâm suy nghĩ giết người thì cũng suy nghĩ kế này kế nọ, thì lúc đó tâm loạn hay định? Loạn rồi. Thì làm sao nếu mình dứt được cái thập thiện nghiệp này thì tâm mình mà hướng tới quả bồ đề, thì tâm mình định tĩnh thì mình đi tiến tới rất là mau. Do đó từ đại thừa đó thì lấy vô trong cái tam vô lậu học. Tam vô lậu là cái gì? Vô lậu là gì? Vô là lọt à, lậu rỉ xét là lọt đó. Tam vô lậu học là cái gì? Cái gì? Coi chừng nghe. Tam giải thoát môn khác nha, tam vô lậu học khác nha. Các vị ghi là tam vô lậu học là giới định huệ. Có giới có định mới có huệ, nhớ chưa? Tam vô lậu học, trường lộn, tam giải thoát môn, không vô tướng vô nguyện. Bởi vì ưa lộn với cái tam giải thoát môn lắm, không vô tướng vô nguyện. Vô nguyện còn gọi là vô tác nữa, là không có làm, không làm gì hết, không làm mà làm nha. Cái trong nhà Phật giáo đó, nó có một cái nhưng mà không có khó đâu quý vị tiếp xúc riết là quen à. Danh pháp với danh số. Danh số là gì? Chẳng hạn một kiếp à, chẳng hạn như thể niết bàn có mấy loại là bốn đó, đó là danh số à, coi như vậy, hữu duyên niết bàn, vô duyên niết bàn, tự tánh niết bàn và vô trụ xứ niết bàn, đó là bốn. Còn coi đời danh số, chẳng hạn một kiếp mà trong Phật giáo thì 16.798.000 năm, đó là danh số. Còn danh pháp là gì? Chẳng hạn như tam vô lậu học, tam giải pháp môn, rồi tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ di túc, những cái đó mình về nhà mình học thêm. Mình học cái đó, xin thưa quý vị không mất, nó nằm từ ở trong a lợi gia thức mình đời này. A lợi gia mình nó từ đời này qua đời sau có xài hoài. Đó, do nên nghĩa là từ cái mình có thập thiện nghiệp đó trong tâm mình đó, là cái chủng tử lành này mang đời này qua đời khác xài hoài không có hết. Đó. Cho nên nếu cõi đời này, thế gian này, nước nào, làng nào, gia đình nào có 10 cái nghiệp lành này thì chắc chắn không bao giờ rớt xuống cái chỗ khổ. Đó cũng vậy. Cho nên các vị thấy là các trong kinh nói đó, thập thiện nghiệp là căn bản của bồ đề niết bàn. Hai quả mà chuyển nghi bồ đề niết bàn của tam thừa lấy thập thiện nghiệp làm căn bản. Nó lấy cái 10 cái việc này làm căn bản. Tại vì căn bản mà trở thành một người phàm thì thánh là thay đổi cái gì? Có 3 nghiệp à. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thôi. Cho nên các vị thấy đó, là cái vị tích mà thông triết nói hoài đó, có một cái vị trụ trì đó rồi đau rồi nằm rồi tới cũng 70+ tuổi rồi, tu ăn chay trường rồi 4 tuổi tới giờ mà 75 tuổi rồi, đau nằm chết 2 ngày 2 đêm rồi, nhưng mà ngực còn ấm. Cho nên ở chùa, ở trong làng, thầy ở chùa là bùa của làng, cho nên Phật tử thương quá mới đi rước bộ ông Lan ở bên cái làng bên cạnh đi về. Thì sau kêu mạch nói muốn cho thầy tỉnh lại thì phải nấu thuốc bắc thuốc và có thêm da của con gà ác để nấu đổ. Thì giờ cuối cùng 2 ngày 2 đêm rồi, thì Phật tử muốn cứu sống thì sao? Chịu bằng lòng. Khi mà đổ vô ăn chay từ nhỏ tới lớn, giờ có cái miệng có cái gì biết á, cái này ngoài đời nha, thông triết cái tập khí cũng nhiều lắm. Thành ra do đó con gà nó ngon nhất chỗ nào? Cái này Quán Tịnh, Quán Tịnh phải không? Quán Tịnh của rành quá. Người ta nói là ngư cốt kê bì, nguyên chánh văn là ngư cốt kê bì. Ngư là gì? cá, cốt là gì? Xương. Cái này nếu mà ai mà tu hồi nhỏ không biết đâu, hỏi sư cô Trưng là cô không có biết. Tôi nhiều khi tôi hỏi cái này cái kia, cá lưỡi trâu này kia nọ đồ đó. Tại vì sao? Là cô Liên Thúy cô đi về ở bên Việt Nam qua, cô mua khô cá trình chay á, nó giống như cá lưỡi trâu. Cái gì biết cá lưỡi trâu không? Nó dẹp lép à. Có câu kệ nó đó là cá lưỡi trâu gì đâu mé miệng, con cá chẹt bầu nhiều chuyện mé môi á. Cái gì thầy? Bởi cái người mà tu hồi nhỏ lớn các căn thanh tịnh á, thì người ta nói gì cũng thanh tịnh rồi. Còn tu nó dính đủ thứ hết trơn á. Thầy nó nói là có ca có kệ của thế gian. Cái đó nó khổ cái không học mà nó nhớ. Bởi các vị thấy đó, bởi vì ta nói là chư tổ thường dạy mà, tôi nói y trong kinh vậy, chánh pháp năng văn vọng tình dị tập. Chánh là chân chánh, pháp là giáo pháp Phật chân chánh, năng năng là khó, văn là nghe. Giáo pháp Phật chân chánh đó, khó nghe lọt vô lỗ tai, nghe đó thì được, ngoa nghe bên đây rồi nó chạy qua bên kia nó quên. Nhờ quý vị quên, tôi hỏi tới đâu tôi nói thành mới hoài. Và ở đây khá đó, bên tụi tôi hỏi, dạ thưa thầy, thầy đừng có hỏi tụi con. Riết là mấy cô mà tôi hỏi đó, đi tuốt xuống gần cái trống ở dưới mà ngồi, không dám ngồi trên. Tôi nói, các vị, tại thường thường thì ai ngồi trên tôi ưa hỏi phải không? Tới chừng hỏi, ngồi trên hỏi, riết chạy dưới, tôi nói bây giờ tôi đổi ngược lại, ai xuống dưới tôi hỏi. Ở trên tôi hỏi, bắt đầu lên ngồi trên hết. Thành ra, khổ mang qua khô cá trình, mà nghe nó cá trình chứ tôi không biết cá trình là cá gì nữa, mà nó dẹp dẹp, nó giống như thể mấy cổ chiên chiên để vô chiên dầu nó nổi lên, giống cá lưỡi trâu nó cong lên vậy. Nó mà chỉ nghe nó cá trình thôi mà không biết cá trình phải là cá chạch, không biết nữa. Thành ra mình đúng là tập khí, gặp cái rồi ăn cháo mà với nó thì đã ăn chay rồi đó, mà để vô miệng nó giòn. Tội lỗi. Thành ra bây giờ cái gì có cái thắc mắc nữa là tôi đi ta hỏi nhiều lắm. Nói dạ thưa thầy, ăn chay mà còn đây là thịt gà làm con cá nằm như vậy tội không thầy? Tôi nói cái giả nó đỡ mạng cho cái thiệt. Cái đó tuy là nó thấp nhưng mà nó còn đỡ hơn cái ăn cái thiệt, ăn cá thiệt, đúng không? Thành ra mình cái đó mới sơ cơ, chứ còn nếu mà những vị người ta mà tu cao, ta đâu cần chỉ để cục bột, ta để cái bạch vô đó thì nhào ta ăn gì cũng được. Nhưng mà tại vì cũng mình sơ cơ thì lấy cái giả đổi thành cái thiệt. Giống như thể cái gì thấy ta nói bộ đồ thế, biết bộ đồ thế không? Bây giờ đó thí dụ ở vùng quê đó, chứ còn tại vì tôi ở vùng quê thì về nhà bà ngoại rồi mấy cậu mấy gì thì kêu có. Thí dụ con nhỏ đó 6-7 tuổi ha, nó đau quá, đau vừa chết dái đó. Nghĩa là bà ơi cho nhỏ qua rồi tôi thế lại cho hai mạng. Cái mua bộ đồ thế là mua hình nhân á, tới chừng giờ cúng rồi cũng lấy cái nhang đó soi con mắt lỗ mũi là cái miệng này kia nè. Rồi nhất nhân tôi thế nhị hình, nếu bà chẳng chịu tôi rinh nguyên cái xóm chà già cho bà. Đó, cho nên là mình thấy tại đây nè, cái tập khí về chánh pháp năng văn vọng tình dị tập. Chánh pháp là cái lời của Phật dạy, năng là khó, văn là nghe. Không phải là nghe bên đây mà khó nghe mà khó để tâm, mà vọng tình, vọng là giả, tình là theo đời đó, là lục dục thất tình đó, hỷ nộ ái ai là dục. Vọng tình dị tập, dị là dễ, tập là nhiễm. Tập đoàn đó là gom lại, nhóm họp lại. Tại cái lời Phật dạy thì không ai nghe đâu, mà cái bên ngoài đó thì có bao đời mà quý vị mà học nhạc đâu. Nhưng mà nghe đài phát thanh nó ca nhiều lần, cái khi mà nó mới vừa mở lên rồi, tôi biết yêu anh là muôn kiếp sầu, cái tự trong bụng rồi mình ca thêm, tôi biết yêu anh là ngàn khổ đau, bắt đầu tiếp tục. Mà kinh đọc hoài đọc không thuộc. Phải không? Nó, mình thành ra chư Phật chư tổ nói nếu chúng sanh ở quả ta bà này đó, mà cái tình với cái tưởng mà bằng nhau đó thì sanh làm người, mà Tình mà nhẹ, tưởng mà nhiều đó thì sanh chư thiên, Kinh Lăng Nghiêm á. Mà còn tình mà nhiều mà tưởng ít thì đi đâu? Đi xuống. Thành ra nghĩa là các chư Phật chư Tổ nói chúng sanh ở cõi này đó, mà cái tình niệm mà nó bằng với đạo niệm á, thì thành Phật lâu rồi. Chứ không có nói là cái đạo niệm hơn tình niệm, bằng thôi. Mình nghĩ tới chuyện là giải thoát, bằng với nghĩ chuyện đời của thế gian thì mình thành Phật lâu rồi. Mà mình một ngày 24 tiếng đồng hồ tụng kinh được mấy tiếng? Cao lắm sáng thời, trưa thời, chiều thời. Là cao lắm là 3 thời cho mày 3 tiếng đồng hồ, cho 4 tiếng, cho 5 tiếng đi. Thì 24 tiếng, còn 19 tiếng còn lại thì ăn thua đủ. Bởi vì cái gì nói là niệm Phật được lúc đầu hôm, canh khuya nghĩ lại muốn trộm nồi cơm của người. Không phải cái nồi cơm mà là muốn lấy cái tài sản mình kính thế nào, mua bán làm sao cho người ta, mình lấy cái lời của người ta, mình chèn ép người ta đó, là đêm khuya muốn giật nồi cơm của người đó. Niệm Phật được lúc đầu hôm, đêm khuya muốn chộp nồi cơm của người. Chộp là chôm đó. Bởi từ đó mới có cái câu là xa Phật ấy cũng tại nơi ta, nghĩ tưởng lòng không được thiết tha, niệm Phật đầu hôm khuya lại bỏ, nên không gần Phật cứ gần ma. Cười quậy. Để vô cho để rồi hơi rồi hết giờ. Rồi bây giờ đó, nếu mà cái người mà học được kinh thập thiện này thì đối trị được cái gì? Đối trị những hạng người có bệnh tham vọng cao mà tài đức lại kém. Nghĩa nếu mình mà có thập thiện đó, mình biết suy nghĩ, mình thấy hổ thẹn tàm quý đó, thì mình đối trị được cái bệnh tham. Tại vì mình không trộm, cái gì thấy đó, trộm không phải lấy tài sản của người không đâu, mà muốn giật bằng cấp cho cao thì cũng tham. À, cho nên mà mình muốn cho cái người ta được biết tiếng tâm mình mà tranh giành thì cũng là tham. Cho nên các vị nói nhiều câu nghe rất là hay. Mình thấy phước nhược tài cường, tài tất vi ương, đức thiểu nhậm đại, nhậm vi thành hại. Nghe thì không hiểu mà rất là hay. Về cái gì nghe nè, phước nhược tài cường, phước cái gì ghi đi rồi thông triết dịch cho cái gì nghe. Phước nhược tài cường, tài tất vi ương. Phước nhược tài cường, tài tất vi ương. Rồi chưa, phước nhược tài cường, tài tất vi ương, đức thiểu nhậm đại, đức thiểu nhậm đại. Thiểu hay tiểu cũng được, tiểu là nhỏ mà thiểu cũng là ít. Đức thiểu nhậm đại, nhậm vi thành hại. Câu này hay lắm quý vị. Cái tôi biết quý vị cũng hiểu, mà hiểu 70-80% thôi. Nhậm vi thành hại, nhậm vi thành hại. Rồi phước nhược, nhược là gì? Yếu. Phước là gì? Phước đức á. Phước yếu, tài cường, tài cán mình nhiều. Mà cái người tài nhiều thì sao? Kiều cằn. Cô gái đẹp sở dĩ cổ khổ hồng nhan và đa trung đó, là tại sao vậy? Kiều cằn. Mà nếu hồng nhan mà có đức hạnh á, thì có khổ không? Ta rước về làm dâu của cho hoàng tử, cho mà con của thủ tướng, con của tể tướng, đúng không? À, mà tại vì đẹp quá thì có sắc thì ỷ sắc, có tiền thì ỷ tiền, có tài thì ỷ tài, mà ỷ thì ước, mình ăn số nước đó, ỷ thì ước. Thành ra phước nhược là cái phước đức mình nó yếu, nó ít. Tài cường, cái tài mình nó quá cao đi, mình coi mọi người mục hạ vô nhân. Nên là phước nhược tài cường, tài tất vi ương. Cái ương là gì? Tai nạn, cái quả đó. Tài đó là cái quả cho mình đó. làm cho ta ghét thì rốt được rồi mình người ta hại mình à, đúng chưa? Cái gì thấy chân lý không? Cái người mà cái tài mà cường đó thì phải có cái gì khiêm cung, có phước đức mới chở mình qua khỏi. Chứ còn cái gì thấy có nhiều người đó họ ám sát bắn một lần 3-4 viên rulo mà nó không nổ, cái phước nó chở mình, không có cái gì chở mình. Mà cái phước từ đâu? Thập thiện này nè, phước nhược tài cường, tài tất vĩ ương, ương là tai họa đó, tai nạn đó. Còn đức thiểu nhậm đại, đức là cái đức, cái hạnh của mình đó, cái đức độ của mình đó, thiểu hay tiểu đó mà nhỏ ít đó, nhậm đại, nhậm là gì? Nhậm là nhiệm vụ, trắng nhậm đó là nhiệm vụ. Đức thiểu nhậm đại, nhậm di thành hại, cái nhiệm vụ đó, cái chức phận cao mình đó nó hại mình đó. Giờ tôi không nói gì xa, giờ các vị thấy không có học bản đồ, không có tài mà làm tiểu đoàn trưởng dẫn lính đi thì sao? Nướng hết trơn. Đúng không? Đó thì cái đức mình không có mà mình nhận nhiệm vụ lớn, là mình không hiểu gì hết mà mình nhận nhiệm vụ lớn, cái nó hại, chẳng những hại mình mà hại tất cả mọi người nữa, đúng không? Cái gì thấy vậy, hai câu đó hay không? Quá hay, quá hay, nó thâm thúy vô cùng, nó thâm thúy lắm. Rồi cho nên mình mà có thập thiện thì đối trị với, làm cho mình cái tham vọng của mình mà cao, mình thấy mình phải chỉnh lại, bớt lại, nó từ từ mình sửa lại con người mình. Rồi kế tới nữa là gì? Nếu mình có thập thiện, mình có cái cân xứng với cái của mình đó, thì mình sẽ tự trị lấy cái bệnh mình. Trị bệnh gì? Nói nhiều làm ít. Gọi là nói nhiều làm ít là người, người nói nhiều làm ít thì gọi là người khoác lác, phải không? À, tại vì mình phải biết khiêm cung. À, như vậy các vị học kinh thập thiện này, trước mắt là nó giúp cho mình hoàn thiện tư cách của một người Phật tử, hoàn thiện tư cách một bậc dự vào hàng thánh thánh chúng. À, cho nên rất là quý. À, rồi cái gì thấy nè, à, bây giờ bắt đầu vô nè, tôi đọc sơ rồi sau đó tôi dịch, rồi những cái sau là tôi đọc, tôi dịch sẵn tiếng Việt không thôi, để cái gì thấy tôi dịch từ từ, từ để mình bây giờ thì để cho tăng ni đó thì vừa hai mặt, một mặt tiếng Hán, một mặt tiếng Việt, để cho gặp tiếng Hán này qua cái chữ khác mình có hiểu được. Còn quý vị thì thôi đọc lần cho biết rồi sau này nói thẳng tiếng Việt cho nó mau. Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại ta Việt La Long Cung, giữ bát thiên đại tỳ kheo chúng, tam vạn nhị thiên Bồ Tát Ma Tát câu. Câu đó cùng đó, như thị ngã văn là tôi nghe như vậy. Thì cái câu mà của Ngã Nang đó, Đức Phật dạy là sau khi mỗi bài kinh đó mà ngang lặp lại luôn, là như thị ngã văn là ta nghe như vậy. Nhất thời, thời là thời gian, nhất là một lúc nọ đó, Phật tại, Phật là Đức Thế Tôn, tại là ở ta Kiệt La Long Cung. Long Cung, Long là rồng, cung là cái nhà, nên tức là ở dưới Long Cung, ở dưới biển á. Giữ bát thiên đại tỳ kheo, giữ này không phải hiền giữ mà giữ là cùng giới. Bát thiên, bát là tám, thiên là ngàn, đại tỳ kheo, cái gì thấy tỳ kheo là gì? Tỳ kheo nếu dịch ra là thầy tu thì nó còn thiếu, mà gọi là thầy tu thọ đủ giới của Phật, gọi là tỳ kheo là vị tăng thọ cụ túc giới. Cụ là gồm, túc là đủ, 250 giới. Tỳ kheo, cái gì ghi hôm trước có ghi rồi, tỳ kheo có nghĩa là khất sĩ bố ma phá ác, nhớ chưa? Khất sĩ là trên sinh giáo pháp của Phật, dưới sinh đàn na tinh thí thức ăn để nuôi cái thân tứ đại này. Bố ma là làm cho các ma run sợ. Bố ác là phá những cái việc ác của mình và của mọi người, không có tạo được nữa. Thì bây giờ cái chữ khó là đại tỳ kheo là ai? Đại tỳ kheo, tỳ kheo là khất sĩ bố ma phá ác rồi, phải không? Còn A-la-hán là gì? A-la-hán là ứng cúng vô sanh sát tặc. Nhớ chưa? Các vị phải coi tới coi lui mới nhớ, đúng không? Thành ra đại tỳ kheo có nghĩa là những vị này đã chứng quả không còn rơi rớt trong sanh tử nữa, tức là những bậc tu hành rất là cao tột, thượng thủ, đại tu hành đã thoát được nhân quả không, chứng quả rồi, thoát được nhân quả không. Nghe chữ đại này không phải là đại là to, mà to này to của cái trí. Đó. Đại thì theo chúng, chúng là gì? Chúng là số đông người. Hiệp chúng nhi sanh, nghĩa là số nhiều người gom lại. Cái từ chúng sanh là gì? Chúng sanh là hiệp chúng nhi sanh. Bây giờ cái chuông này trước đây nó không có nằm trên bàn, giờ này nó nằm trên bàn này, nó sanh trên bàn này. Hôm qua cái nhà đó chưa cưới cô dâu, hôm qua cô dâu cổ ở nhà cha mẹ cổ, bữa nay cổ về nhà này là cổ sanh ra trong nhà này. Phải nghĩ cái đó nó chưa ngộ, nghĩ chúng sanh là cái người hay là vật cái này kia, là cái đó nó hạn hẹp cái nghĩa. Tại sao chúng tôi nói vậy? Giờ chúng tôi nói để cái gì thấy nè. Cái người mà giết 999 người đó, ông đó là ai trong đệ tử Phật? Vô não. Thì một hôm đó là ngài để khất thực, cái kết quả cái mấy cái đó nói ra nhiều lắm. Vua Ba Tư Nặc là tìm mà giết mà, tức là vua Ba Tư Nặc gặp một vị tỳ kheo mà giác y ngồi trước cửa đó, tinh xá đó, mà có chư thiên cung kính chắp tay nửa lưng chừng, chư thiên cung kính chắp tay, ông thấy ông tới quan hỷ vô cùng, ông xá vị này xin cho gặp Đức Thế Tôn. Thì cái vị này ấy, nghĩa là thay vì đi vô cửa chánh, ông đi mà đi ngang cái cục đá, tảng đá lớn tỉnh xá Kỳ Thọ cấp cổ độc viên ấy, giường tỉnh xá đó, tôi có tới hai tảng đá bự lắm, cái làm cái cửa cổng vô. Thì vào đó đó rồi thì Đức Phật hỏi vậy chứ, đại vương đi đâu mà giáp trụ cùng người vậy? Nói con gì đi giết, đi thảo trừ một cái tên mà giết người mà ở giữa hai cái ranh nước Ma Kiều Đà và nước của con, nhưng mà quan quân giết không được, con phải đi tự thân chinh. Nó tên là Vô Não Ương Quật Ma La đó. Thì Đức Phật nói giả sử như cái tên đó mà gia nhập tăng đoàn thì sao? Thì vua Ba Tư Nặc nói bạch Đức Thế Tôn, mặt trời lạnh con có thể tin, mặt trăng nóng con có thể tin, nhưng cái gì mặt trăng có nóng được không? Nhưng mà tên Ương Quật Ma La mà làm tỳ kheo con không có tin. Đức Phật nói này đại vương, cái tỳ kheo mà vào đây mà dẫn đại dương vào đó, đó là Ương Quật Ma La đó. Ông nghe đó, ông rút gươm liền quay liền chỗ này liền. Thì té ra đó là thật sự sau khi biết được rồi, Đức Phật có nói thì biết, ông mới lại xin quỳ xuống và sám hối và xin đừng khắc thực đâu, xin cúng dường suốt đời, mà ngài không có bằng lòng. Nhưng các vị biết là do đi xuất gia trở lại rồi, nhưng mà giết người nhiều quá đó, thì đi khất thực về mang đầu máu về không à. Tại vì hồi xưa đó là khi tử tù mà xuất gia rồi thì tha tội chết, cho nên xuất gia rồi thì những người mà bị giết đó không giết được, nhưng mà cầm đá ném về đói mà thường bị hoài. Thì có một hôm đó, lâu lâu mới được một bữa no cơm, một hôm về nó bạch Đức Thế Tôn, giữa ngã ba đường con thấy có một cái miếng vải căng ra mà có tiếng khóc những người xung quanh, và xin mọi người cứu, trong đó một sản phụ mà sanh mà đã 3 ngày sanh không được. Thì hồi xưa có những cái mà người ta bệnh viện này kia đó, các vị thấy bây giờ cái việc nhìn trên internet á, nếu mà các vị thấy bây giờ nhổ răng của ở bên Ấn Độ, các vị thấy là nhất thế giới đó, có coi không? Trời đất ơi, nó cầm hả cái miệng đây hen, cầm ở đây là cái cục đá hen, ở đây cái cây đục mà đục gỗ, đây nó đóng vô mà rùi nó bay cơ, bằng khủng khiếp, khổ thiệt. Mình thấy thành ra do đó người bây giờ mà còn gì huống hồ chứ hồi xưa, thành ra họ không cứu được đó, đem cái chăn màn giữa đó mà mọi người thân nhân la khóc, có ai đi ngang qua thấy ngã ba đường ngã tư đường đó đang mà cứu. Thì ngài Vô Não khi mà biết đạo rồi, thành tỳ kheo rồi, mới về. Lúc đó thì ngài chưa có chứng quả, ngài mới bạch Thế Tôn, giờ con làm sao cứu được cái sản phụ này? Thì Đức Phật mới nói rằng này Ương Quật Ma La, con đến đó con nói tôi nguyện hưởng cái phước mà sanh ra từ đó tới bây giờ, từ khi tôi sanh ra đó tới giờ tôi tu hành, tôi nguyện hậu hướng cho cô sanh được mẹ tròn con vuông. Thì nói tới đó thì ngài quỳ xuống bạch Thế Tôn, con giết 999 người. Đức Thế Tôn nói con từ khi sanh ra tới giờ không giết ai, không có làm việc ác, nguyện hồi hướng cho cô, con đâu dám nói. Cái gì thấy nó đúng không? Nghe là ngài nói một cái là nghe ngài khóc liền. Từ xưa giờ mình giết quá nhiều mà nói từ khi sanh ra giờ mà con tu nguyện cái hậu hướng cái phước này, mình thấy bị cái lắc léo ở chỗ Phật này, chỗ kinh điển này. Thì Đức Phật nói này Ương Quật Ma La, từ khi con xuất gia tới giờ con có giết ai không? Dạ không, con đâu có giết ai đâu. Vậy từ khi con sanh vào nhà Như Lai tới bây giờ nè, lúc đó sanh chứ không phải sanh cha mẹ con sanh ra đâu. Trước đây con không có tại đây, nhưng bây giờ con có là con sanh ra tại đây. Từ khi con gia nhập tăng đoàn là con sanh ra trong tăng đoàn, chứ đâu phải gì. Thì nghe về ngày vui, ngày đảnh lễ, ngày đi tới, ngày chú nguyện như vậy. Từ khi tôi sanh ra tới giờ tôi hưởng cái phước, chúng tôi hưởng cho cô sanh được mẹ tròn con vuông. Vừa dứt lời thì nghe tiếng khóc qua qua là đứa nhỏ nó sanh ra. Cho nên á, nghĩa là tại đây nè, mà các vị cùng các vị đại tỳ kheo đó, chúng là gì? Là số đông mà chúng sanh là trước đây không có, bây giờ có. Mà chúng sanh này có hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh, đúng không? Chứ hữu tình là biết nóng, biết lạnh, biết vui, biết buồn. Còn vô tình gì? Cây, đá, gạch, ngói. Nó nói chứ các vị ngồi cái nệm đấy, nó là vô tình, là hữu tình. Vô tình mà ma ơn nó không? Ngồi cho nó đỡ đau. Rồi cái đèn này vô tình, là hữu tình mà ma ơn nó không? Nhờ nó mới đọc kinh sách được. Rồi giờ cái máy sưởi, nó là vô tình, là hữu tình. Vô tình mày cũng nhờ nó không? Có hết. Thành ra cái tự chúng không đó, chỉ thấy mình giải nghĩa ra, mình hiểu rộng một chút rồi mình thấy nó số là rất nhiều đó. Nghĩa là giữ là cùng bát thiên đại tỳ kheo chúng, tức một số đông chúng là 8.000 vị đã chứng quả hết rồi. 8.000 vị, nghĩa là đại tỳ kheo là những vị đã lậu hoặc không còn nữa, là chứng thánh quả hết rồi đó. Rồi tam vạn nhị thiên Bồ Tát. Tam vạn là bao nhiêu ngàn? 10.000. Tam vạn nhiêu? Là 30.000. Nhị thiên là nhiêu? 2.000 nữa là 32.000. Tam vạn nhị thiên là 32.000. Bồ Tát, Ma Tát, câu là cùng đến. Câu là cùng đến. Cái gì có nghe nói câu sanh phiền não không? Là có nghĩa gì? Câu là cùng sanh ra đời. Mình ra đời là có nó cùng đi theo. Câu sanh phiền não. Thì cái thằng đó là nó gồm có ngũ độn sử và ngũ lợi sử. Ngũ độn sử, độn là gì? Độn là ngu, nhưng mà khó đó, khó bỏ đó. Tham sân si mạng nghi. Đó, thằng đó rất là khó, đúng chưa? Nó gọi là ngũ độn sử, là gọi ngũ phần thượng sử. Hai từ nó cũng vậy, giống ngũ độn sử là ngũ phần thượng sử. Đó là tham sân si mạng nghi. Năm thằng này nặng lắm. Mạng đó bây giờ còn mạng không? Còn không? Còn. Mạng nó có mạng quá mạng, mạng quá mạng, ngã mạng, ti liệt mạng, tăng thượng mạng, tà mạng, tới 7 cái nữa. Thành ra mình thấy nghĩa là câu là cùng tám vạn nhị thiên Bồ Tát Ma Tát. Bồ Tát là hữu tình giác, thì giác hữu tình. Nó cũng vậy. Dịch ra là tôi nghe như vậy, một thở nọ Phật ở tại Long Cung Ca Tiệt La cùng 8.000 chúng đại tỳ kheo, 32.000 các vị đại Bồ Tát đồng câu hội. Nghe là đại tỳ kheo thì tỳ kheo đó dứt lậu hoặc rồi đó, và 32.000 các vị đại Bồ Tát đồng câu hội. Rồi giờ kế này nữa là đọc tiếp một phần này nữa. Tức là cái gì thấy từ đó tôi dịch từ chữ đi chiết tự ra, có thì chiết tự bài này nữa thôi, rồi không chiết tự nữa. Là nhĩ thời Thế Tôn cáo Long Vương ngôn, nhĩ thời là lúc bây giờ, thời là giờ, nhĩ là lúc đó. Nhĩ thời Thế Tôn là Thế Tôn là chỉ cái từ nó chiết tự ra sao? Thế Tôn là gì? Thế Tôn là gì? Địa Phật, dịch vậy chưa sát. Thế Tôn là gì? Thế là gì? Thế giới. Tôn là gì? ở đây đó cao nhất, trúng đó, nhưng mà chỉ được 90 điểm mà chứ không được 100. Như nè, thế tôn thì thế là đời tôn rồi, tôn vinh đó, tức là xưng toán xưng tụng, nghĩa là Đức Phật không có muốn kêu ta là thế tôn, nhưng mà tại vì thế là đời đời tôn xưng ngài lên, à, gọi là thế tôn thì chỉ cho Phật đó. Nhĩ thời lúc bây giờ Đức Phật cáo, cáo là gì? Cáo là nói, bố cáo là nói rộng rãi ra cho mọi người, bố cáo dáng bố cáo đó là nó muốn nói, muốn báo cho mọi người, tức là ở đây cáo tức là nói, cáo tức là nói cũng có nghĩa là cho biết, nói giới, bố cáo là nói cho biết rộng rãi đó. Long Vương là vua rồng, ngôn là lời như thế này, ngôn là lời đó. Nhất thiết chúng sanh tâm tưởng dĩ cố, nhất thiết là tất cả, nhất thiết là tất cả, nhất thiết chúng sanh, tất cả các loại chúng sanh đó, hiệp chúng di sanh đó, tất cả các loại chúng sanh tâm tưởng dĩ cố, tâm tưởng, tâm là cái lòng, tưởng là cái suy nghĩ, dĩ là khác, cố cho nên, vì có, nghe là lòng nghĩ tâm tưởng sai khác tạo nghiệp diệt dị. Tạo là gây ra, nghiệp là cái hành động, là thói quen, diệt là cũng dĩ là sai khác, dĩ này là khác, dĩ kỳ là nó khác lạ, kỳ là lạ, dĩ là khác, khác lạ. Hôn nhân dĩ giáo là gì? Đó, dĩ là khác. Dĩ hai tôn giáo khác nhau, dĩ giáo là khác tôn giáo, dĩ là khác đấy. Bởi vì mình học chữ dị này, cái mình nghe dùng cái mình hiểu liền, phải không? Tạo nghiệp diệt dị là tạo nghiệp nó khác biệt với nhau đó. Do thị cố, do là nguyên nhân, thị là đây là cố, cho nên hữu chư thú luân chuyển, hữu, hữu là có đó, chư thú luân chuyển, chư là cát. Chứ chữ cát này đó, mình không nói cát Phật thì nghe nó không có tôn trọng, mà nói chư Phật có nghĩa là tôn trọng hơn. Là tại sao mình ảnh hưởng văn hóa của Tàu nhiều. Cho nên cái gì thấy nè, do thị cố cho nên hữu chư thú luân chuyển. Chư thú là gì? Là các loại thú. Thú là cái nơi đến. Thú hướng đó, thú hướng đó, thú hướng chân như tổng thị tà đó. Nhắm đến cái chỗ đó. Rồi tôi kiểu lục thú, có nghe nói lục thú không? Là sáu cái nơi đi đến đó, à, chứ không phải sáu con thú, là mèo, chuột, gà, ngỗng. Học này vui không? Vui. Chứ còn kinh Phật mà nếu mà nói thường thường không có vui, không có cười, chứ ngầu chán chết đi, phải không? Đó, thành ra luân chuyển, luân là gì? Luân là thay đổi, luân có nghĩa là bánh xe, mà bánh xe thì tự nó lăn rồi nó đổi. Cái nghĩa là pháp luân là gì? Pháp là Phật pháp, luân là xoay tròn, nghĩa là luôn luôn là nói pháp cho mọi người, luân là cái bánh xe. Nghĩa là liên hữu trì trung, hữu như liên qua, đại như sa luân, thanh sắc thanh quang, quỳnh sắc quỳnh quang, xích sắc xích quang, như hương khiết đó. Thành ra nghĩa là nó, cái bông sen nó lớn như cái bánh xe đó, mà bông sen xanh thì nó có màu hào quang xanh, phong trắng, màu quang trắng, phong vàng của hào quang vàng đó. Hồi đó tôi cũng nhờ, thật sự đó, sao trước khi gặp Hòa Thượng Thanh Từ, chúng tôi đi tụng Đám Ma, và như mấy anh bạn nói, mày tao hết nghĩ, mày sĩ quan mà mày đi làm thầy chùa, mày đi dẫn để chôn mày nhập mạch mày làm tao coi không được. Mấy ông bạn nói tao mắc cỡ mày quá mày ơi, nhưng mà giờ mình nói làm sao giờ, thôi làm thinh thôi, nói nó cũng không hiểu. Mà chứ họ nói mày ở đó mày học hạng nhất hạng gì trong lớp không, hạng nhất không mà, môn nào mày hạng nhất mà giờ mày làm cái chuyện rùi bu, chứ mình cũng đâu có dám nói. Dù nói đâu có hiểu đâu. Thành ra thôi, mà tới anh em tụi tôi chửi quá trời chửi. Mà bây giờ những người chửi đó, cô biết, quý vị biết không, cái phước nghiệp của họ. Cô em thứ 10 mà sao rồi xuất gia rồi, được ung thư xuất gia rồi chết. Nói nhiều câu nghe nó nặng thế tới nổi. Dòng họ tôi thì không ai mà dưới 70 tuổi mới chết á, mới chết sớm hết trơn á. Mà cổ 55 tuổi cô chết. Mà cô nói đem cháu tôi, tức là cô Linh Minh, cô gái đầu tôi đó, đi sao cho có thầy chùa con nữa đó. Nói một câu thất đức, thành ra sau này cổ có 53 tuổi cổ bị ung thư và 55 tuổi cổ chết. Thành ra do đó mình thấy, bây giờ cái gì thấy mình cẩn thận, mình biết thập thiện nghiệp đạo rồi đó, là mình dừng giữ cái ngôn, cái lời nói mình, cái miệng mình, tới bốn cái là thành ra nhất cú phi ngôn ngộ tổ mình sanh chi đức. Cú là câu, nhất nhất cú là một câu, phi ngôn, ngôn là lời nói, phi là nó trái, một lời nói nó trái với đạo đức, một câu mà trái đạo đức, ngộ là gặp phải, tổn là mất đi, bình là bằng, sanh là đời, chi đức cái đức ở đời thường mất đi. Nói có đó rồi 2-3 năm sau mua bán tiền bạc mấy trăm triệu, lúc đó là lúc đó 1982-83 người ta giựt hết trơn tới trốn nợ luôn, tội. Bởi vì mình một câu nói, tôi nói dụ mà cái bà con bà thi đậu Trạng Nguyên đó, đi ngang ông Thận ông ra ông chào đó, mà nói sau này con tao làm vua, bữa trước bữa sau tao chém hết cái xóm dưới này đó, mượn gạo đó, vậy là mất luôn người con, không có đậu được đó. Bởi vì cái kinh thập thiện mình thấy được rồi, thứ nhất á, mình nhìn là mình, thứ hai tất cả như mình biết tâm tưởng chúng sanh, mình trừ đi cái tật ngã mạn.